Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp hòa vui hướng cho thầy, dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay, chớp lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy.
Tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo an cư của Thành hội Phật giáo có lời vấn an chư tôn đức ni an cư ở tại tỉnh xá Ngọc Phương, và tôi cũng có một số cái suy nghĩ mà muốn trao đổi với quý ni trưởng, ni sư và đại chúng hôm nay. Đó là cái vấn đề ý nghĩa mà cái hạ an cư của chúng ta. Vừa rồi thì chúng ta có một cái mùa Phật đản phải nói là rất long trọng ở tại đất nước này, do cái sự đóng góp của tăng ni và Phật tử chẳng những của Việt Nam mà của cả thế giới, làm cho cái ngày Phật đản nó đã đi sâu vào lòng người, gây cái tiếng vang rất lớn cho đất nước Việt Nam chúng ta và cho Phật giáo Việt Nam và thế giới. Đó là cái công đức rất lớn. Nhưng mà tuy nhiên cũng còn một số những cái mà sơ suất thì chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm để chúng ta phát triển tốt hơn và đóng góp nhiều hơn nữa cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Nhân ở trong cái mùa an cư thì thường chúng ta theo lời của Đức Phật dạy là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức của chúng ta. Trong mùa Phật đản rồi, về mặt hình thức tổ chức thì chúng ta thấy tương đối tốt, nhưng mà còn cái đạo lực, cái sự tu hành của tăng ni chúng ta phải nói là còn yếu kém. Nhìn chung thì đẹp, nhưng mà nhìn từng việc và từng người thì chúng ta thấy mình còn rất nhiều cái sự. Riêng bản thân tôi thì cũng đã thấy mình có những cái mặt yếu kém đó, cho nên rút kinh nghiệm bản thân và rút kinh nghiệm chung ở trong đại lễ. Mà tôi có một cái suy nghĩ là tăng ni Việt Nam chúng ta cần phải nỗ lực nhiều ở trong vấn đề đạo lực của chúng ta. Tại vì hình thức có, nhưng mà cái đạo lực bên trong yếu, thì giống như là cái cây tàn lá xum xê mà rễ không bám sâu được vào trong đất, thì khi mà gặp gió thì chúng ta dễ bị tróc gốc à. Thì người tu này chúng ta mà cái hình thức ở bên ngoài thì trông nó rất là trang nghiêm, nhưng mà cái thực lực tu ở bên trong nếu chúng ta yếu thì chúng ta cũng sẽ bị mai một. Do đó mà Phật giáo chúng ta có hồi hưng thạnh mà có hồi suy đồi. Cho nên hồi hưng thạnh không phải là chùa nhiều, tăng đông, nhưng mà lúc hưng thạnh đó là cái đạo lực của chư tăng mạnh, làm cho quần chúng kính ngưỡng. Còn khi Phật giáo suy đồi nữa, thì tuy là tăng ni đông nhưng mà cái đạo lực kém, cho nên bị quần chúng bỏ rơi. Từ cái chỗ đó mà chúng ta bắt đầu suy yếu. Vì muốn cho Phật giáo tồn tại lâu dài thì cái tăng cường đạo lực của chúng ta đây là chính. Mà khi tăng cường đạo lực thì chúng ta cũng phải căn cứ ở trên cái giáo pháp của Đức Phật mà phát huy lên. Thì như vậy đó, nó mới có thể bền vững được. Căn cứ trên giáo pháp Đức Phật là sao? Đức Phật dạy chúng ta là chân lý chỉ có đối với chư Phật thôi. Chân lý chỉ có đối với chư Phật. Nên bao giờ mà thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ mới nói tới chân lý, mà thấy được. Nhưng mà nếu Bồ Tát trở xuống thì cái trường hợp đó là phải nương vào pháp phương tiện để tu. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Khi thành Phật rồi thì lúc bây giờ chân lý đã hiện bày. Nhưng mà từ Bồ Tát trở xuống, tức là từ phát Bồ Đề Tâm mà đi lên cho tới quả vị Phật, thì tất cả đều là phương tiện hết. Thì trong cái lúc đó, cái người tu hành chúng ta khéo mà nắm bắt cái phương tiện thích hợp với cái hoàn cảnh của mình, và mình vượt để đi lên, thì này quan trọng. Tức là khéo nắm bắt cái phương tiện của mình, có nghĩa là ứng vào trong hoàn cảnh của mình. Cái phương tiện tu thì nó phải ứng vào hoàn cảnh. Thì như vậy đó, mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, thì nắm bắt cái phương tiện mà thích hợp với mình, thì lúc bây giờ đó, cái tu của mình mới được. Còn phương tiện mà sử dụng sai thì đôi khi lại nguy hiểm. Cho nên phương tiện ví như là thuốc để chữa bệnh, nhưng mà thuốc hay mà chữa không đúng bệnh thì bệnh cũng có thể chết được, nguy hiểm. Còn phương tiện là dùng để đi lại, nhưng mà trong cái lúc đó nếu ta dùng ô tô mà đi qua sông thì cái trường hợp này là không thích hợp. Hay là ta dùng tàu mà chạy trên đường thì cũng không được. Cho nên phương tiện thì Đức Phật dạy chúng ta phải tùy phương và tùy tiện. Tùy phương và tùy tiện thì trong lúc tu đó nó phải ba cái, gọi là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc mà chúng ta tu khác nhau. Từ khi khởi đầu tu mà cho tới ngày thành Phật thì sao? Tức là chúng ta đã trải qua một cái đoạn đường dài. Đoạn đường dài thì trên từng đoạn đường thì nó có cái khác nhau, tức là mỗi chỗ khác nhau. trên đường đi chúng ta đấy. Cho nên chúng ta gặp những người khác nhau, chúng ta gặp cái hoàn cảnh khác nhau, ta gặp cái đoạn đường cũng khác nhau, tốt xấu có khác nhau. Cho nên như vậy đó, nói là con đường giải thoát, nhưng mà trên con đường giải thoát chúng ta đi đó thì hoàn toàn khác nhau. Mặc dù khác nhau nhưng mà cũng phải lấy giải thoát làm chính. Cho nên đi trên một con đường là đường giải thoát. Nhưng mà có những lúc ta đi trên con đường giải thoát này, băng qua đường hiểm sanh tử, có những lúc thì ta gặp phải những cái loài ác thú cản đường, có những lúc thì chúng ta gặp chông gai hầm hố. Nhưng mà chông gai hầm hố hay là phẳng phiu, bằng thẳng, tốt đẹp, bất cứ trong cái tình huống nào nữa, thì chúng ta cũng phải lấy hai chữ giải thoát làm chính trên bước đường tu. Chứ không phải trong lúc mà đường bằng phẳng, tốt đẹp thì chúng ta không còn cái cảnh giác nữa, hay là cái lúc mà gặp chông gai nguy hiểm thì chúng ta lại chùng bước bỏ cuộc. Đó là trên bước đường tu. Lúc nào ấy, chúng ta cũng vững tiến trên con đường phạm hạnh của riêng mình, ta vượt qua tất cả những cái chặng đường nữa, nó khác nhau. Đó là cái người tu. Mà trên những chặng đường khác nhau này đó, thì Đức Phật đó là dùng hết tất cả các cái phương tiện khác nhau. Và chính những cái điều mà chúng ta gặp đó, ở trên cái đường giải thoát này đó, thì nó cũng đã định vị cho chúng ta là đã trụ ở bậc nào. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu tu thì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa sao? Tức là vì người cầu thanh văn mà nói Pháp Tứ Đế, vì người cầu duyên giác mà nói 12 nhân duyên, và vì người cầu Bồ Tát mà nói 6 Pháp Ba La Mật. Ta nói Pháp Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Ba La Mật, đây là ba cái phương tiện mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta nhé, để ứng dụng trên cái đường giải thoát của chúng ta để tới quả Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa làm cái gì cao tột, nhưng mà Kinh Pháp Hoa chúng ta nhớ là cũng không rời cái phương tiện này. Chúng ta không rời cái phương tiện này, nếu hay bỏ cái phương tiện đó thì coi chừng chúng ta không đi tới được. Cái phương tiện để dẫn chúng ta tới Niết Bàn, dẫn chúng ta tới tới được chân lý. Cho nên không bỏ phương tiện, nương vào những phương tiện này để chúng ta qua từng chặng đường. Hãy tới sông thì chúng ta phải kiếm tàu thuyền. Còn lên bộ thì chúng ta kiếm xe ngựa để chúng ta đi, bằng mọi cách cho chúng ta đi để chúng ta tới được. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp tất cả các cái phương tiện này. Và cái gì qua rồi đó, thì chúng ta coi như là nó thuộc về quá khứ mà chúng ta không bận tâm. Mà ta luôn luôn chuẩn bị hành trang để tiến bước nữa. Đó là cái người mà khéo tu theo Kinh Pháp Hoa là như thế. Thì bây giờ đó, chắc chắn ở đây đó, là chúng ta đang ở chặng đường đầu đây. Tôi không biết mình ở chặng đường đầu hay đường giữa hay chặng cuối gì không biết. Có lúc thì tôi có cảm giác như hình như mình ở đường cuối đường. Nhưng mà có những lúc thì tôi cảm giác như mình lại trở lại ban đầu. Thực lòng mà nói là đúng vậy. Tại vì cái khi mà mình hạ thủ công phu, mình quyết tâm để đi vào thế giới tâm linh thì sao? Quý vị vượt đi đã thấy dễ, nhẹ nhàng. Thành ra tôi có cái cảm giác ấy, giống như là ông Tề Thiên Đại Thánh vậy. Nhảy một cái ấy, thì liền tới Tây Thiên. Đây là thế giới tâm linh. Ở trong thiền định chúng ta có cái này. Nhưng mà ta đâu có thể sống mãi trong thiền định. Thành ra sống mãi trong thiền định ấy, thì chúng ta sẽ đi vào Niết Bàn luôn. Đây là trên lúc đường tu đó. Thực tu và thể nghiệm chúng ta thấy rõ. Cho nên các cái vị mà thánh tăng họ tu đắc đạo rồi, họ không muốn ra làm đạo, họ không muốn tiếp xúc với cuộc đời, là vì họ sống ở trong thiền định, tức là sống trong những cái pháp mà mình tu chứng. Sống với những cái pháp mình tu chứng thì cái này không bao giờ mà trái lại mình. Cho nên chỗ này nếu quý vị gọi đó là gì, trên bước đường tu chúng ta mà tối thiểu đó, nếu ta đạt tới cái chỗ tứ như ý túc thì nè, mà tứ ý như ý túc đâu phải là cao lắm ở trong trong pháp tiểu thừa đâu. Cho nên chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ, rồi cái đó chúng ta mới tới cái tứ chánh cần, bây giờ mới tới cái tứ như ý túc. Thì như vậy đó, 4-3 mới có 12, tức là cái chặng đường thứ 12 ở trong 37 chặng đường, 37 trời đạo phẩm để đắc quả A-la-hán. Từ khi chúng ta phát tâm tu mà cho tới đắc quả A-la-hán là trải qua 37 chặng đường, nhưng mà tới đây mới có chặng đường thứ 12 thôi. Tới chặng đường thứ 12 nhưng mà chúng ta đã thấy giải thoát rồi. Đây là trên bước đường tu. Tại vì ở trong tâm của chúng ta đó, nếu mà ta gạn trừ được hết rồi đó, thì lúc nào ta cũng được giải thoát. Nên cái người mà sống trong thiền định đó, thì lúc nào họ cũng được giải thoát, trừ cái là họ đi vào tà định. Nên trên bước đường tu ở chỗ này muốn nhắc lại cho quý ni sư là nên tránh cái vấn đề để mình lạc qua tà định, nguy hiểm vô cùng. Mà cái này nên ta bảo là tu nhưng mà lạc, lạc thiền thì này rất nhiều. Thành ra trở thành hung ác là phù thủy, trở thành điên cuồng thì cái chuyện này là chuyện bình thường của người tu. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta nhập định nhưng mà tâm chúng ta không sạch, cho nên cái khi mà tâm chưa sạch á, thì không nên nhập định. Cái này là cái nguyên tắc tu người ta. Vì vậy đó mà tôi thấy có các vị cao tăng tôi tiếp xúc với các ngài đó, thì các ngài đã thường nói một ý mà tôi thấy giống nhau, là chúng tôi không bao giờ rời cái tứ niệm xứ, không bao giờ rời cái thiền tứ niệm xứ này. Không rời tứ niệm xứ để chi vậy? Để chúng ta trụ vững ở trong cái pháp không của chư Phật. Pháp không này là gì? Tức là cái pháp mà chư Phật đã chứng được. Vì vậy đó mà trong kinh Lăng Nghiêm nó bảo là không sanh đại giác trung. Cái pháp không này đó sanh ra ở trong cái giác ngộ của Đức Phật. Ta nói cái không này không phải là hoàn toàn trống không đâu, đừng lầm tưởng như vậy. Ta rơi vào trong cái quan không cũng đã sai rồi. Tại cái không này đó, cái bể không này đó nằm ở trong trong cái đại giác của Đức Phật, tức là cái đại giác ngộ của Đức Phật. Thì trong cái đại giác của Đức Phật sanh ra được cái không, nhưng mà Đức Phật biết thêm cái gì nữa? Ở trong cái pháp không mà của Đức Phật chứng này, chỗ Đức Phật chứng này, cái không nằm trong cái đại giác đó. Thì bây giờ nếu người tu chúng ta lạc vào chỗ này rồi nữa, là phần nhiều chúng ta cảm thấy như là trống không, không có gì hết. Nên trên bước đường tu nếu mà thấy trống không, không có gì hết thì cái này cũng vẫn tốt cho chúng ta. Trống không có gì hết đây có nghĩa là gì? Khi quý vị quán mà nó đạt tới chỗ này nữa, thì chúng ta có cái cảm giác này, chúng ta có cái cảm giác là ta đang chơi với ở giữa cái không trung này. Đây là trên bước đường tu, cái này là ta lạc vô cái thế giới không của Đức Phật, chứ không phải là ta chứng được cái không. Nhưng mà cái thế giới không của Đức Phật chứng được á thì sao? Ở trong cái thế giới không của Đức Phật chứng được á thì Đức Phật đã thấy rõ hữu lậu vi trần quốc, y không sở sanh. Tất cả các loại hình thế giới ở trong sáu đường sanh tử này đó là đều sanh ra từ chỗ không này. Cho nên á ta mới gọi là chân không, nhưng mà là diệu hữu. Ta biết luôn cả tất cả các cái pháp hữu vi hữu lậu này nữa là đều sanh ra từ ở trong cái không này. Cho nên nắm được cái không này nữa, vận dụng được cái không này nữa, mà cứu độ được chúng sanh này, đây là Đức Phật. Và là hữu lậu vi trần quốc gia y không sở sanh, tức là tất cả các cái thế giới hữu lậu này đó, nhiều vô số kể đó, đều nằm ở trong cái không của Đức Phật chứng được. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ngộ được cái chỗ này thì trường hợp Lục Tổ Huệ Năng có nói thêm cái câu nữa mà phần nhiều ta ít quan tâm. Cái câu thứ nhất đó là Ngài bảo là Bồ Đề bản vô thọ minh cảnh Việt nghiệp phi đài, bản lai vô nhất vật hà xứ nhà trần ai. Cái này là không. Cái này là không, tức là hoàn toàn trống không, không có gì hết. Cho nên Tổ Hoàng Mai mới khỏ lên trên đầu của Ngài Huệ Năng, hay cho Huệ Năng giỏi dữ. Đôi khi mình tu mình tới đó mình chứng, mình thấy nhất trên đời nữa. Đây là thế giới người tu hay rơi cũng ngộ được cái gì đó, chứng được cái gì đó, mình thấy sướng quá. Cho nên mọi người nói đây là hay, mọi người nói đây là tốt, lạ, nó phản ra lại với câu của thần Tú, phải là phản lại với bài kệ của Ngài thần Tú. Thân tở Bồ Đề thọ tâm như minh cảnh đài, thờ thờ thường phất sức, vật gì nhá trần ai phải. Cái này là của thần Tú. Lâu ngày đây chúng ta tu, chúng ta rèn luyện quan nghi của chúng ta đây, làm cách cực khổ vất vả đây, bây giờ đó Ngài Huệ Năng nó không có gì hết, không xuống. Nhưng mà nếu không có gì hết, không có kỷ cương tu hành thì cái Ngọc Phương này loạn lên. Cái này loạn lên liên tức đó. Cho nên Ngài Hoằng Nhẫn rầy là cái chỗ đó. Mà ở trong lúc đó thì sao? Ngài Hoằng Nhẫn dạy biểu bôi đi. Người thì nói bài này hay quá. Tổ Hoằng Nhẫn nó hay gì mà hay, viết tầm bậy như vậy mà hay gì, phải không? Rầy biểu bôi đi, biểu các ông nên học cái bài của Ngài Thần Tổ. Đây cái chỗ mà ý của Tổ. Tôi lâu ngày suy nghĩ về hai cái bài kệ này, tôi mới thấy rõ cái bài kệ của Tổ Thần Tú đó, là cái bài này đó là thiện môn quy củ của ta, thiện môn quy củ. Thành ra nhất định mỗi mùa an cư là chúng ta phải áp dụng. Thân tở Bồ Đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, giật gì nhá trần ai. Cho nên trên cái đường tu của tôi đó, tôi nhớ cái câu chót này đó, giật gì nhá trần ai, tức là đừng để cho bụi bám vô. Cho nên đừng để cho bụi bám vô thân ta, bụi bám vô tâm ta. Hãy khi nào nó bám vô thì lật đật phủi ra đi, phải không? Đây là người tu. Chứ nếu mà không khéo lau chùi nữa thì coi chừng bụi bám vô không hay. Cho nên trên bước đường hoằng hóa của tôi nữa, nên tôi thấy có nhiều khi đi về tới chùa rồi nữa à, coi lại cái áo mình đầy bụi đất không ấy, bây giờ mới biết bị bám vô rồi. Thôi lật đật lột ra đi giặt đi. Mà bám vô thân thì còn dễ, mà bám vô tâm thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên cứ mỗi một ngày đi hành đạo thì về tối vào thiền để gạn lọc, để rửa, để xóa tâm, để coi cái gì khởi lên, kiểm tra lại chứ. Cho nên kiểm tra lại cái này là gì? Khi mà ta kiểm tra lại đó là ta đang thực tập cái thiền tứ chân cần. Ta đã tu cái thiền tứ niệm xứ trước, và bây giờ cái thiền tứ chánh cần đi theo sau, cái này nối liền. Mới tu thì chúng ta luôn quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, để chúng ta rớt vào cái chỗ không của Đức Phật. Thì bây giờ nữa, chúng ta sống trong cái bể không của Đức Phật, sống trong cái tánh không của Đức Phật. Nhưng mà sống trong cái tánh không của Đức Phật này để chi? Nó không phải là trống không. Sống ở trong cái tánh không của Đức Phật mà chúng ta dùng cái nước bát công đức để mà rửa tâm và nuôi tánh. Cho nên miêu tâm dưỡng tánh thân chứ. Cho nên lấy cái nước bát công đức mà tự nuôi tâm ta. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo rằng sen mọc ở trong bùn, nhưng mà lên được sen là nhờ sao? Nhờ nước bát công đức. Cho nên nhờ nước bát công đức mà biến bùn thành hương. Đây là trên bước đường tu. Cái người tu nó phải có cái này. Còn nếu mà không á, thì chúng ta nó trở thành không không á, thì trở thành gỗ đá, mà trở thành vô tri thì này nguy hiểm vô cùng. Cho nên uống được cái nước bát công đức, uống được bát nước công đức, thì nước bát công đức này nó biến bùng thành hương, biến cái mùi hôi tanh thành mùi hương. Thì ngày nay đó chúng ta sử dụng mà hóa chất, chúng ta biết cái này. Cho nên hóa chất ta dùng để làm gì? Khử mùi, phải không? Khử cái mùi tanh của bùn và biến thành mùi hương. Hóa chất ngày nay đó rất là nguy hiểm. Cho nên cũng một thứ đậu nành thôi, nhưng mà ai muốn ăn cá thì nó biến thành cá, ai muốn ăn thịt thì nó biến thành thịt, ai muốn ăn cái gì nữa thì nó cho ra mùi đó. Thành chỉ ăn cái mùi thôi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên bùng mà biến, bùng tanh hôi biến thành mùi hương của hoa. Đây là trường. Đó là trên những bước đường tu. Thì khi mà chúng ta tu á, ta dùng cái thiền tứ niệm xứ mà ta quán sát như vậy đó, thì trong cái thời gian đó quý vị có hành đạo được không? Trong cái thời gian này nữa là cái thời gian chúng ta không hành đạo được. Ta nhà chuyên tu thì ta nhớ lại hồi nào. Cái mùa an cư đầu tiên của Đức Phật, cho nên Đức Phật đi khất thực và đem cơm về cho năm em trụ trường Như ăn, phải không? Để ta nhớ, đầu tiên Đức Phật xuống Bồ Đề, từ Bồ Đề Độc Tràng tới Lục Quyển, gặp năm em trụ trường Như xong rồi nữa, thì Đức Phật dạy cho cái thiền tứ niệm xứ, bảo là mấy thầy cứ ngồi mà quán tưởng bốn cái pháp này đi. Ta nói quán tưởng bốn pháp này, còn tôi thì đi xin cơm về cho mấy thầy ăn. Cái này nói thật dễ hiểu. Cho nên Đức Phật đi xin về cho các thầy này ăn. Nhưng mà cái may mắn nhất ở trong lúc đó đó, thì lại Ngài Kiều Trần Như nữa. Ngài Kiều Trần Như nữa lại cũng liền chứng được cái pháp không này. Mà chứng được cái pháp không của Ngài Kiều Trần Như này là cái không mà trống không này. Cái không trống không chứ không phải là cái không mà của Đức Phật. Đây chúng ta thấy rõ, cái không ở trong cái đại giác khác. Còn cái không của Ngài Kiều Trần Như này á, là cái không từ ở trong cái không của Đức Phật. Có nghĩa là mình mò đi tới chỗ đó. Cho nên cái chùa Ngọc Phương này là của Ni Sư Hoạt xây dựng, chứ không phải là chùa của tôi. Nhưng mà từ chùa Ân Quang tôi đi lần lần, tôi lọt vô cái chùa Ngọc Phương này. Lọt vô chùa Ngọc Phương là tôi biết đây có chùa Ngọc Phương thôi. Còn tất cả những cái cấu trúc trong chùa Ngọc Phương này nữa là ni trưởng biết chứ tôi không biết. Cho nên chúng ta thấy nữa, cái không mà của Đức Phật chứng và cái không của các vị A-la-hán khác nhau chỗ này. Cho nên A-la-hán với Phật thì cũng đồng nhau hiểu là ứng cúng. Cũng đồng nhau là hiểu là ứng cúng. Nhưng mà Đức Phật là còn thêm cái hiệu, ta gọi là 10 hiệu, phải không? Phật thì có 10 hiệu, A-la-hán là một hiệu của Phật. A-la-hán có nghĩa là người mới tới cái chùa này thôi, người đã tới chùa đó này. Còn Phật là ví như cái người mà tạo nên cái chùa này và sắp xếp quản lý cái chùa này là Phật nhé. Đây, trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta nhận ra. Nhưng mà dù sao đi nữa, lọt vào trong thế giới Phật thì vẫn hơn là chúng ta ở ngoài. Có người tu suốt đời mà không đi vô được thì sao? Cứ đứng ngoài cửa thôi. Đi tới cái tịnh xá Ngọc Phương rồi mà không chịu vô, cứ đứng kia nhìn nữa. Nhìn cái bảng này thôi không thấy. Đây là tội nghiệp. Cho nên lọt vào trong. Lọt vào trong á, cái người mà tu mà lọt vào trong cái không của Đức Phật, cái thế giới không của Đức Phật là gì? Bây giờ chúng ta thấy hoàn toàn không, cho nên ta gọi là chân không. Chân không là vì cái lý do đó, từ cái tu mà quán thân bất tịnh của chúng ta nó thuần đi, quán thân bất tịnh thuần đi cho tới cuối cùng nữa, ta thấy ngã không và pháp không. Đây là quán thân bất tịnh. Trong lúc mà chúng ta quán như vậy đó, cho tới một cái mà ngã không và pháp không. Thì bây giờ nếu quý vị quán mà tưởng nó đây, nó là gì? Tức là tứ đại ngũ quẩn mà hợp lại thành cái thân, phải không? Tứ đại ngũ quẩn hợp lại thành cái thân. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta quán sát cái gì là ta, cái này phải thực tu chứ không phải nói không. Quán sát cái gì là ta đây, cái gì là ta và cái gì là sở hữu của ta đây. Tại là tôi cuối cùng không có, ta không có thì sở hữu không có. Ngũ quẩn tức là năm nhóm hợp lại, mà hãy năm nhóm này rã ra đó thì không có gì hết, năm nhóm này tách ly không có gì hết. Mà cụ thể nhất á, là sắc quẩn tách ra. Khi mà tách rời sắc quẩn ra thì chúng ta còn gì? Thọ tưởng hành thức, tức là ma, phải không? Thế nên đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái người tu nó thường thường ta hay qua những cái giai đoạn, phải thực tập chứ không phải là cái trường hợp đó không được. Thế nên khi mà thực tập cái pháp tu này tôi thấy nó có cái lạ. Thì lúc bây giờ nữa ta khéo vận dụng cái gì? Khi mà ta xá sắc quẩn á, thì bây giờ ta khéo vận dụng cái thọ quẩn. Thế nên trên bước đường tu đó tôi có làm cái chuyện này. Tức là thọ quẩn là sao? Tại vì á, thì khi mà chúng ta có sắc quẩn rồi sanh ra thọ quẩn, từ cái sắc quẩn và thọ quẩn này đó, thì quý vị có cái gì? Tức là lục căn tiếp xúc với lục trần. Thọ tức là thọ là do chỗ này, căn với trần hợp lại thì gọi là thọ. Thọ quẩn là như thế. Còn nếu mà căn và trần cách ly ra đó thì xả thọ, phải không? Làm sao có thọ? Cho nên nếu mà quý vị có con mắt thì nó phải có sắc chất thì người ta mới thấy được. Bây giờ có con mắt thì nhìn đây mới thấy cái bình hoa, thì cái này gì là thọ, phải không? Ta nhìn ta thấy bình hoa thì như vậy đó, cái nhận thức biết về bình hoa là thọ, là thọ quẩn. Nhưng mà bây giờ chúng ta có con mắt, có con mắt, nhưng mà dẹp bình hoa đi, quý vị thấy không? À, dẹp bình hoa đi là cái trường hợp này là không có bình hoa, cho nên con mắt không có đối tượng, cho nên không thấy. Đây là trên bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta phải phân tích và chúng ta đi vào đạo. Nếu hay có bình hoa thì ta thấy bình hoa, mà không có bình hoa thì chúng ta thấy không có bình hoa. Cho nên không có bình hoa, thấy không? Thì chỗ này là Đức Phật dạy chúng ta thêm gì nữa, nhớ cho một điều rất quan trọng như này. Thành ra không có bình hoa chứ không phải không có cái thấy bình hoa, phải nhớ cái điều này chứ đừng xả luôn, cái này đừng nguy hiểm. Thành ra có thì chúng ta nói có, mà không thì chúng ta nói không. Không là không có bình hoa chứ không có cái thấy bình hoa. Đây tu nó có những cái khó như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, đưa bình hoa ra, ta nhìn ta thấy là có bình hoa, nhưng mà đem dẹp bình hoa rồi, hỏi là có thấy bình hoa không? Thì có người nói là không thấy, nhưng mà có người khá hơn chút nữa, thấy bình hoa. Họ thấy hồi nào? Nó thấy hồi nãy có bình hoa tôi thấy. Bây giờ dẹp bình hoa tôi không thấy, nhưng mà tôi đã có thấy bình hoa. Mà khi quý vị đã có thấy bình hoa thì sao? Bình hoa lúc bây giờ ở trong ý thức của mình, tức ở trong tâm. Đây là cái điều quan trọng, biết để mà chúng ta tu, phải không? Tức là bình hoa hồi nãy nó nằm ở đây, nhưng mà do mắt chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy có nó, cho nên từ cái chỗ đó mà mắt của chúng ta nó mới thu cái bình hoa vô trong mắt chúng ta chứ. Đây chúng ta thấy cái mắt chúng ta nó thu cái bình hoa vô trong mắt chúng ta, rồi nó thu vô trong mắt chúng ta rồi sao? Nó dùng cái sợi dây thần kinh đó, nó mới đưa, nó đưa cái bình quang lên não chúng ta phân biệt. Mà não chúng ta đưa lên não chúng ta phân biệt đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nói là nó chuyển sang cho ý thức chứ, phải không? Từ cái nhãn thức chuyển sang ý thức. Cho nên cái chính nó làm việc mà chúng ta không bao giờ cho biết cái cách làm việc của nó. Mắt chúng ta làm việc, tâm chúng ta làm việc, mà ta không bao giờ ta biết cái làm việc. Khi ta nhìn nó thì cái phản ánh của bình quang này nó đi vào trong mắt chúng ta. Cho nên thường bây giờ người ta đo nó làm sao đấy, cái bình quang này nó như thế này, nhưng mà khi nó in lại trong mắt của quý vị, nó lại in ngược lại xuống, rồi nó phản ánh ngược trở lại nữa, thì cho nên chúng ta mới thấy ra cái này. Đây là cái anh quay phim để anh biết cái này rõ lắm. Rồi sau này chúng ta biết thêm đó, là hình ảnh ba chiều là khác nữa. Rồi tới cái thời kỹ thuật số này chúng ta lại biết khác nữa. Nên tất cả những cái hình ảnh này có thể là biến thành con số hết. Từng con số này biến thành đó, hình ảnh ráp trở lại. Nhưng mà hình ảnh ba chiều, hình ảnh kỹ thuật số thì sao? Đây, tới đây mới thấy nó là linh hoạt. Nên đưa vô trong cái bộ óc của chúng ta, hay là đưa vô trong ý thức chúng ta đó, là nó nhào trộn lại hết thành những con số hết. Nhưng mà cần á, thì nó ráp ra thành hình. Thế nên tôi hồi lúc mà tu á, thì tôi đã nhận thấy cái này rồi. Nhưng mà sau này nữa, nó phát minh ra kỹ thuật số thì tôi mới nhận biết nó một cách rõ ràng hơn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái thực là như vậy. Thì như vậy đó, cái bình hoa đem dẹp đi thì người nó không có bình hoa. Cái người thứ hai đó, nó có, phải không? Có bình hoa. Có bình hoa lúc này, bình hoa là gì? Bình hoa mà của người nó có này đó, là có trên ý thức bình hoa. Ta nên đưa vào trong ý thức. Ý thức biết có bình hoa. Hồi nào giờ chưa bao giờ thấy thì chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng mà có một lần thấy rồi thì chúng ta biết. Hãy nói tới bình hoa thì ta đã biết nó như vậy. Cái này là sự thật chứ. Cho nên cái bình hoa của người thứ hai này là bình hoa của ý thức. Ý thức, nó nhận thức, nó biết được là vì có đem về ý thức. Còn cái người mà thứ nhất vừa nãy đó, thì cái trường hợp này chỉ ở ngoài nhãn thức thôi. Cho nên cái người này tạm bảo là vô ý thức. Nên vô ý thức có thấy nhưng mà không đưa vào ý, cho nên nó qua rồi, coi như là qua, ta không biết. Nhưng mà khi đưa vào ý thức phân biệt rồi nữa, nếu nó đưa sâu vào trong chút nữa, nó đưa sâu vào trong chút nữa là sao? Nó đưa ngang qua cho mặt ra thức. Mặt ra thức là ta biết đây là cái ý thức chấp ngã. Cái ý thức chấp ngã và chấp khắp này. Thành ra trên bước đường tu đó, phần nhiều đó, chúng ta khổ là bị cái anh này, anh thức thứ bảy này, cái anh chấp này. Ở ngoài ý thức phân biệt rồi bỏ đi thì thôi, nhưng mà bây giờ cái anh mặt năng thức này, anh thấy được cái đó là anh ôm ạ. À, cái gì cũng ôm giữ hết này. Cái này rất là nguy hiểm. Cho nên cái mặt năng thức này, anh này là rất ngu si đó. Anh rất ngu si, cái gì cũng ôm đó. Biết ôm vô đó rồi khổ, nhưng mà vẫn ôm trong bài xã. Anh này thức này, thức thứ bảy là cái thức mà chấp ngã, thức ngu lắm rồi. Hành trên cái bước đường tu của chúng ta đó, biết nó ngu nhưng mà bỏ nó không được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi nào nữa mà tôi nghĩ mình thích cái gì, mình muốn giữ cái gì nữa, là tôi biết thằng ngu xuất hiện rồi đây. Đây nó sẽ hành hạ ta, nó sẽ làm khổ chúng ta đây. Đây trên bước đường tu. Mà anh lượm được cái là anh bỏ vô trong tiềm thức để đó. Bỏ vô a la gia thức, bỏ vô kho để đó, giữ cứng nó không cho ai xài hết. Đây là anh thủ kho mà. Anh giữ kỹ lắm à. Đưa vào đấy. Mà thường ấy, những người này thì sao? Họ hay nói một câu rất là tội nghiệp. Sống để già, chết mang theo nữa. Chết mang theo để đời sau tái sanh lại mà khổ nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cái người tu chúng ta sai lầm. Tất cả những cái hận đưa vào trong lòng đó, đây là cái chuyện mà khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thấy tất cả cái khổ của chúng sanh là từ chỗ này. Cho nên Ngài dạy chúng ta cái tứ niệm xứ quán này, tức là loại ra, loại ra cho nó sạch hết đi. Nó sạch hết đi để nó trở thành cái trống không cũng tốt, con người lơ lơ lửng lửng mày cũng tốt, không biết cái gì hết mình tốt. Thành ra tôi đôi khi tu á, nhưng mà tôi có cảm giác mình không biết cái lời này hay. Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết không khổ gì hết. Chết tới nơi không biết nữa. Người này sướng vô cùng. Đây là trên bước đường tu, tu quán cái pháp không này. Cho nên cái người mà tu quán cái pháp không mà nó thuần rồi sao? Họ đi ra ngoài ngoài đời họ coi như là họ nhìn họ thấy hoàn toàn là không hết. Thế nên thấy không hết thì cho nên có thể không chấp cái pháp này rồi, nhưng mà lại rơi vô trong cái chỗ không này nữa. Ở trên thực tế là nó hữu mà ta gọi nó không. Cái này cũng rất nguy hiểm. Nên hồi nhỏ tôi học đó, thì cái trường học Hòa Tường thì qua ngày có nói một câu rất đơn giản, nhưng mà lúc đó tôi thấy buồn cười, nhưng mà sau này tôi thấy hay. Nên là các cái vị A-la-hán khi mà nghe Đức Phật dạy quán không này nữa, rồi các ngài thấy cái gì cũng không hết đó. Cho nên trước mắt mình là thấy nó là cái khoảng trống không. Cho nên mình đi mình đụng ta mình cũng không biết, đạp bể bánh tráng cũng không hay, phải không? Nhưng mà tôi chắc là cái thời Đức Phật làm gì có bánh tráng, cho nên tôi cười, tôi tức cười. Nhưng mà sau này tôi nghiệm lại đó, thì cái khi mà cái người trong đầu họ trống không hết đó, thì quý vị nghĩ sao? Tại vì họ cũng không để ý tới cái bàn, cho nên họ đi họ đụng bàn. Ở đây có này, họ không để ý tới cái cột, cho nên khi đụng cái cột, đi đụng u đầu đi, biết không? Đây là có chứ, là tại vì do chúng ta tu mà ra cái này. Ta gọi là vô ý, phải không? Đây quý vị có thực tập cái đó không? Ta đã thấy người đụng vô cái cột u đầu, ta nói nó vô ý. Vô ý nó đụng vô. Tại sao nó vô ý? Là tại vì quán không và trụ bất không. Cho nên sự thật là có, nhưng mà ta lại thấy nó là không. Cho nên nguy hiểm cho ta. Nhưng mà cái bước ban đầu đó thì cái này vẫn hơn. Trên bước tu ban đầu người ta nói là quán không đó, cái này vẫn hơn. Thì như vậy đó, từ cái chỗ mà chúng ta quán cái thân, quán cái thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, cái này là bước ban đầu. Để chi vậy? Để ta nhàm chán nó đi. Ta nhàm chán cái thân. Mà khi nào mà quý vị bắt đầu tu thực rồi đó, thì sẽ thấy này rất rõ. Thì tôi có những lúc tôi có cảm giác này. Người xưa người ta bảo là có thân thì khổ vì thân. Nhưng mà nếu hai chúng ta tu thì chúng ta thấy rõ hơn. Là khi chúng ta có cái thân này đó, thì thường chúng ta kẹt vô trong cái chỗ đói, khát, phải không? Đói chúng ta phải ăn, khát chúng ta phải uống, lạnh chúng ta phải mặc áo. Ở đây chúng ta thấy. Thì tất cả những cái này đó, chúng ta lệ thuộc tới thân này rồi. Nhưng mà rồi đó, nếu mà cái thân này nó thêm cái nữa đó, là bệnh hoạn thì sao? Chuyện này xảy ra cho chúng ta. Cho nên đó, ta khổ với nó vô cùng. Ta khổ với cái thân này vô cùng. Nó hành hạ chúng ta một cách rất là vô lý. Cái thân ngũ tứ đại này. Cho nên khi mà chúng ta tu á, thì nếu mà chúng ta không thỏa hiệp với nó, không chiều nó ở mức độ nào đó, thì lúc bây giờ nó phá chúng ta, nó tàn mặt luôn trên bước đường tu chứ. Cho nên chúng ta nhận chỗ này. Cho nên cái người mà khéo tu á, thì ban đầu nữa phải điều chỉnh cái thân trước. Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta là phải điều chỉnh cái thân này trước. Cho nên quý vị điều chỉnh cái thân này nữa, mà làm sao cho nó không bệnh hoạn. Cái thân này làm sao cho nó không bệnh hoạn. Thành ra trong cái thân này làm cho nó không bệnh hoạn đó, thì Ngài dạy chúng ta đó là điều chỉnh bốn việc: ăn uống ngủ nghỉ. Thành ra ăn uống ngủ nghỉ tức là chúng ta cung cấp cho nó ở một cái chừng mức định nào đó, để cho nó chấp nhận được, để cho nó tồn tại. Thì cái này ta gọi là khéo điều thân. anh hãy khéo điều thân. Ta nên người tu nữa mà khéo điều thân cho nên không bệnh. Mà trong lúc đó, điều thân á, tôi bắt đầu từng cái khởi đầu tôi này là cái vấn đề điều ăn trước. Ta nên điều ăn uống trước. Ta nên điều ăn á, thì cái trường hợp đó ngài dạy chúng ta đó, đừng ăn quá nhiều, đừng ăn quá ít, đừng ăn những cái chất mà không thích hợp cơ thể. Đây là cái điều quan trọng nhất, rất là căn bản. Cho nên người tu là như vậy. Rồi đó, trong cái lúc uống thì sao? Thật ra trung bình một ngày chúng ta uống 1 lít nước, 2 lít nước gì đó. Nhưng mà cái khi chúng ta tu chúng ta tập giảm lần. Thật ra chúng tôi tu, tôi tập giảm lần là nếu mà không có cái ly nước đây thì tôi giảm không được. Cho nên phải để cho tôi ly nước. Hãy lên trên tháp tòa không có ly nước là tôi kêu mấy cô phải đem tôi ly nước này. Nhưng mà để đây tôi để mà chứ tôi uống rồi. Đây là trên bước đường tôi. Thành ra tôi điều chỉnh cái vấn đề uống. Điều chỉnh vấn đề uống nước. Thì như vậy đó, lần hồi đó mình uống ít nước, mình uống ít nước nhưng mà lại cơ thể mình nó không bốc hơi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cơ thể nếu bốc hơi nhiều phải uống nước nhiều. Cơ thể mà ít bốc hơi thì ít uống. Thì bây giờ cái người tu này sao? Khi mà chúng ta điều chỉnh làm sao cho cơ thể chúng ta ít bốc hơi. Cho nên ít bốc hơi thì chúng ta không khát nước. Mà cái này cụ thể đó, nếu quý vị đi vào sa mạc thì khát nước gì lắm. Vào sa mạc thì thiếu nước nhưng mà thiệt ra mình rất khát nước. Còn bây giờ đó, khi mà chúng ta tu không biết điều chỉnh cái này, nghe người ta nói một ngày uống 2 lít nước đi, rồi cố mà uống 2 lít nước. Ta uống 2 lít nước đó, nó làm cho hư cái thận nữa. Ta uống nước nhiều là thận phải lọc chứ. Thận phải lọc phải làm việc. Cho nên một lúc rồi đó, thì bắt đầu hư trái thận. Rồi một lúc sau nữa hư luôn trái thận nữa. Phải đi qua Trung Quốc ghép, nếu không có tiền ghép thì thôi đi vô là thiêu. Đấy là chính. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta phải biết cái nguyên lý của nó, điều chỉnh, điều thân. Tại sao chúng ta uống nước? Và tại sao chúng ta uống nhiều? Tại sao chúng ta uống ít? Ta biết cái này chứ. Tại vì nếu mà chúng ta không uống nước đó, thì nó không lọc máu chúng ta được. Mà không lọc máu được thì chất bẩn ở trong máu thì cũng rất nguy hiểm. Cho nên ta không uống nước để tránh cái vấn đề lọc máu, thận khỏi lọc này này. Thận khỏi lọc, thải chất ure ra ngoài nhiều phải không? Chất bẩn ra ngoài nhiều. Còn có người lại không biết nữa là nghe người ta bài đi tiểu rồi uống vô phải không? Có một lúc ở thành phố mình này có những cái người lạ lùng như vậy. Mà cũng nghe thôi. Nó bài cho tầm bậy, không biết thì cũng uống thôi. Đi tiểu rồi tự uống lại. Cái này rất là nguy hiểm. Cho nên tại vì trong máu chúng ta có nhiều chất độc. Cho nên cần phải uống nước để cho thận lọc thải ra ngoài. Thì nếu muốn như vậy thì hồi nãy tổ dạy chúng ta đừng ăn những cái chất độc, những chất thích hợp với cơ thể. Thì trong máu chúng ta luôn có những cái chất thừa độc này mà phải lọc. Cho nên máu chúng ta vẫn tốt. Cho nên cái điều chỉnh điều thân này, điều thân này không phải là các vị chỉ điều trong lúc ngồi thiền không, nhưng mà điều thân là điều trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nói tôi là ít bệnh, mặc dù lớn tuổi mà ít bệnh là nhờ tôi biết điều này. Ta nói có những lúc mà chúng ta ăn, ta biết trong người chúng ta nó có nhiều cái chất độc, cho nên nó cần phải dùng nước để lọc, để thải. Thì cái trường hợp này chúng ta phải uống nước thôi. Ta nói có những lúc mà chúng ta phải uống 1-2 ly nước để chi vậy? Để chúng ta thải ra, để thải chất độc ra. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta thấy cơ thể chúng ta tốt, đâu cần thế. Đây là cái việc quan trọng, đừng nên làm theo thói quen. Phải có trí tuệ kiểm tra cơ thể. Lúc nào chúng ta thấy cần thì ta uống, mà lúc nào ta thấy cần thôi. Tôi thấy có nhiều thầy tu nữa, nghe người ta bày cái gì cũng làm, mà hay theo cái thói quen. cứ sáng vậy thức dậy á là uống 1 lít nước trước. Ở đây có ni sư nào làm vậy không? Tôi nói uống như vậy coi chừng tiêu cái thận mình rồi, không? Nó được nghỉ ngơi mà chúng ta không cho phép nó nghỉ, bắt nó làm mà làm cách vô lý, cái này là không tải, vẫn cho máy chạy nữa. Đấy là trên cái bước đường tu, cho nên điều chỉnh ta là điều chỉnh cơ thể rồi điều chỉnh cái hô hấp chúng ta, điều chỉnh hô hấp để chi vậy? Bây giờ ngày nay chúng ta biết rất là rõ, muốn sống dài thì cái trường hợp đó phải giữ cái trái tim chúng ta cho thật tốt. Muốn giữ trái tim cho tốt thì phải cho nó làm việc một cách điều độ, dứt khoát. Cái này là dứt khoát như vậy đó. Cho nên cơ thể chúng ta đừng ăn quá nhiều để cho nó quá mập đi, phải không? Cho nên nó mập đi, cái cơ thể 120kg cũng có trái tim như đây để mà bơm đi. Cho nên cái trường hợp này suy tim chết là chuyện bình thường. Tôi hồi nhỏ tôi đã bị cái bệnh tim bẩm sanh, nhưng mà nhờ tu, tôi nói nhờ tu cho nên cái bệnh này tự nhiên hết. Cái bệnh tim tôi tự nhiên hết. Thì cái chỗ này tu đó, quý vị đôi khi hiểu lầm cái đó là tu tụng kinh lại Phật nhiều nữa hết vậy đó. Cái này đôi khi chúng ta lại mê tín. Ta nói tu tức là biết điều chỉnh, tức là điều chỉnh cái tim ta. Ta nói điều chỉnh cái tim chúng ta đó, ta không bắt nó làm việc quá nhiều. Không bắt làm việc quá nhiều tức là ta không ăn quá nhiều, không cho cơ thể chúng ta tăng trọng. Thì cơ thể chúng ta nó không tăng trọng lên thì cái trái tim này làm việc mới điều độ được. Thành ra một người mập á, thì trái tim cũng nhiều đây, nhưng mà bơm máu đi để nuôi cái cơ thể 120kg thì quý vị nghĩ sao? Còn cái người ốm á, cái người ốm thì cái trường hợp vào khoảng được 60kg thì nó chỉ làm việc bằng phân nửa là vừa thôi. Còn cái người mà họ có cái cơ thể nhỏ xíu nữa, phải không? Có người có cơ thể nhỏ xíu nhưng mà họ rất là khỏe. Tại sao vậy? Tại trái tim họ cũng bằng ta, nhưng mà nó chỉ nuôi cái cơ thể nhỏ xíu này, nó bơm máu đi thừa. Thành nó vừa làm vừa nghỉ, sao nó mệt, nó bệnh được. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên nó ăn quá nhiều, bắt tim làm việc quá nhanh thì cái này mau chết thôi. Vì vậy đó mà cái người tu điều chỉnh này đó, người ta tập ăn ít. Tập ăn ít đó, để cho cái trái tim làm việc ít hơn, mà trái tim nó nhảy thật nhẹ và thật chậm. Cái người nào mà cái quả tim đập chậm và nhảy nhẹ đó thì cái người này chắc chắn sống dài thôi. Cho nên khi mà sang Nhật học đó là tôi tập cái này trước. Tại các thiền sư dạy tôi cái này trước. Cái thực tu là chỗ đó, trái tim là chính. Hãy mà trái tim ngừng đập thì cuộc đời ta hết rồi, phải không? Cho nên phải thương nó và phải giữ nó. Ta giữ trái tim này chứ. Cho nên làm sao mà để cho nó làm việc ít, để kéo dài mạng sống chúng ta. Nhưng mà tim làm việc ít á, thì lúc bây giờ để chúng ta mới khéo vận dụng cái não làm việc nhiều. Tim làm việc ít nhưng mà não làm việc nhiều thì tuệ chúng ta sanh. Tuệ chúng ta nó sanh. Tuệ chúng ta sanh thì chúng ta lại kiểm soát ngược trở lại được thân. Cho nên từ cái chỗ này là trên cái bước đường tu đó, ở trong đạo Phật chúng ta đó, nó không phải là theo nguyên tắc, nhưng mà phải có trí tuệ. Có trí tuệ phải tự kiểm soát lại con người ta. Thì cái hành đạo chúng ta đúng pháp là như vậy. Cho nên ta điều chỉnh, ta thỏa hiệp với cái thân tứ đại trước. Thỏa hiệp với cái thân tứ đại này để xong tất cả những cái điều kiện tất yếu đó, ta cấp cho nó rồi đó, thì nó không hành hạ, nó không đòi chúng ta nữa. Nó không đòi chúng ta nữa. Là cái chính đó, là ta không bệnh hoạn đây. Thành ra ta tu nhưng mà ta không bệnh hoạn là nó không hành hạ. Chứ còn để cho nó bệnh hoạn rồi quý vị lại sử dụng thuốc vô nữa đó, thì cái trường hợp thuốc đó, thì nó có hai mặt. Nó luôn luôn có cái phản ứng phụ của nó. Cho nên cái người uống thuốc nhiều á, thì cái người này á, hết bệnh này sanh bệnh khác. Đây là trên cái bước đường tu hành này chúng ta đã nhận. Cho nên máu bị nhiễm mỡ thì lúc bây giờ là chúng ta mới uống thuốc để cho tan mỡ. Mà uống thuốc tan mỡ đó, thì bây giờ ngược ra lại nó tăng men gan, phải không? Nó tăng men gan đó, tới lúc nào đó là gan gan không còn trữ đường nữa đó, thì bụng to lên là chết thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó, cái người tu khéo điều chỉnh cái tứ đại này, mà Đức Phật gọi là tứ đại điều hòa. Làm sao cho tứ đại này điều hòa, cái cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó nằm ở trong cái trạng thái quân bằng. Mà quân bằng đó, thì quân bằng ở chỗ ăn, ăn uống ngủ nghỉ. Ta cứ chăm vô, hãy chúng ta thấy thiếu nước ta cho nước, thấy thiếu dinh dưỡng ta cho dinh dưỡng. Mà cái ngủ và nghỉ đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta hạn chế. Cho nên chúng ta tập nghỉ mà chúng ta không tập ngủ. Đây trên bước đường tu. Thiền tức là nghỉ mà không ngủ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nhớ cái điều này. Cái người tu thiền đó, là nghỉ mà không ngủ, tức là cho cơ thể nghỉ. Cho nên ta ngồi đó hay là ta nằm đó, ta không hoạt động. Tại vì ngồi đó, nằm đó, không hoạt động, cho nên lúc bây giờ ta mới hạ nhịp tim xuống được. Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy rõ. Quý vị đi, quý vị làm việc nặng nhọc mà biểu hạ nhịp tim xuống, chuyện này rất khó. Nhưng mà ta ngồi yên hay ta nằm đó, ta tập thở, thì cái trường hợp này đó, ta có thể hạ nhịp tim xuống được. Đây là trên nguyên tắc. Cho nên khi nào mà tôi ở không, tôi không làm việc đó, thì tôi biết rõ cái nhịp tim của tôi là nó nằm ở chỗ cỡ 6-70 là chuyện này bình thường. Nhưng mà bây giờ đó, tôi đang làm việc, đang nói như thế này đó, là nhịp tim của tôi đó, là tăng lên 7-80. Đây là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu tôi làm việc nhiều hơn nữa đó, thì nó có thể tăng lên tới 100. Tăng lên tới 100, nhịp tim đập nhanh. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, thiền, cái người mà thiền á, là cái trường hợp này đó, họ nghỉ mà họ không ngủ. Họ nghỉ để cho cơ thể nghỉ. Cơ thể nghỉ là họ tập thở nhẹ, họ tập ngồi yên. Họ tập thở nhẹ, họ tập ngồi yên. Hoặc là họ đi, người ta gọi là thiền hành. Đi nhưng mà không, như là không đi. Thì như vậy đó, cơ thể họ nghỉ. Cơ thể họ nghỉ nhưng mà cái gì làm việc? Cơ thể họ nghỉ nhưng mà não làm việc. Thế nên não làm việc, tức là tâm làm việc. Cho nên người ngồi yên, ta nghĩ là họ ngồi yên đâu. Thân ngồi yên nhưng mà tâm hoạt động. Thì tâm đó tùy theo cái tu chứng của quý vị ở mức nào thì trụ vô chỗ đó. Như cái bước ban đầu đó, tôi nói là chúng ta tu về thiền tứ niệm xứ. Cho nên thân chúng ta bắt đầu ngồi yên xong rồi đó, thì cái tứ niệm xứ hiện lên cho chúng ta. Phải không? Tứ niệm xứ hiện lên, tức là thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã này nè. Cho nên ta đi qua một lượt nhẹ như vậy, ta liền trụ vào pháp không. Cho nên ta trụ vào pháp không, ta sống ở trong thiền, nhưng mà thân chúng ta đây nó được nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì cái người này nè, có nhiều người đã nói với tôi nè, nói sao dạ bạch thầy con ngủ không được. Ngủ không được, suốt đêm ngủ không được phải không? Tôi nói ngủ không được thì tốt, phải không? Ngủ không được thì tốt. Cho nên tôi mà cái bữa nào mà tôi không ngủ á, suốt đêm tôi ngủ nữa, là cái bữa đó đó có thể là tôi giảng hay hơn. Tại vì tôi sống có tâm. Nhưng mà suốt đêm không ngủ mà sáng lại đó, đầu óc mình rất tỉnh táo, phải không? Đây cái trạng thái thiền của ta. Cho nên mấy ni trưởng có kinh nghiệm cái này được, phải không? Có những bữa mình mất ngủ đó, mình dậy mình lờ đờ. Nhưng mà có những đêm mình không ngủ đó, nhưng mà mình dậy mình rất sáng hơn. Đây là trường hợp. Cái việc tu chúng ta là vậy chứ. Tại vì trong lúc đó, đó tâm chúng ta làm việc, tâm chúng ta làm việc, trí chúng ta làm việc, mà lại thân chúng ta được nghỉ. Còn cái người đó mà tâm cũng ngủ mà thân cũng ngủ, phải không? Cái người thân ngủ nhưng mà tâm không ngủ đó, thì ta gọi là thiền. Nhưng mà thân ngủ tâm ngủ luôn á, thì người ta gọi là người ngủ mê, phải không? Đây, cho nên ăn cho no rồi ngủ cho say, phải không? Ăn cho no rồi ngủ cho say thì đó là cái gì? Con lợn. Còn ăn ít mà vào thiền thì đó là người tu, trên bước đường tu. Cho nên câu này nữa là tôi học được của một vị thiền sư bên Nhật. Cho nên thoại đầu ông ta là cứ nhìn nhớ, nhắc các thiền sư ăn no ngủ say là con lợn, không? Cho nên mình không muốn làm con lợn là không ngủ tập. Nhưng mà tập làm sao không ngủ đấy? Đó là trên bước đường tu. Tập bớt ngủ thì bớt ăn. Tập đó, không ngủ thì phải không ăn. Đây là trên bước đường tu thôi. Nếu mà ăn no đó không ngủ cũng được. Ăn no tự nhiên buồn ngủ thôi. Đây quý ni sư tu rồi có kinh nghiệm hết. Tại ăn no là nó ngủ như sao nữa? Ăn no tự nhiên nó buồn ngủ thôi. Tôi mà hãy ăn rồi là phải đi ngủ chứ không làm gì hết. Dứt khoát như vậy. Cho nên hãy không muốn ngủ là cũng không ăn luôn. Đây là pháp tu thực của chúng ta. Thành ra phải cố gắng mà chúng ta thực tập để cho nó có một kết quả nhất định của nó. Thì cái khi chúng ta tu hành, ta thực tập, ta thực tập như vậy đó, thì ta liền lọt vào trong cái bể không của Đức Phật. Bể không của Đức Phật đây đó là ta đi vào trong cái thế giới của Đức Phật. Mà vào trong thế giới của Đức Phật, hồi nãy tôi nói cái ban đầu này nữa là chứng được một cái điều mà đặc biệt đây, ta gọi là tâm tự tại. Chứng được cái tâm tự tại. Khi mà quán được không á, thì cái trường hợp chúng ta được cái là tâm tự tại. Tại vì tâm chúng ta không, cho nên nó có thể đi xuyên qua được hết tất cả sự vật. Và nó có thể đi được rất là nhanh. Ta nên mang cái thân vật chất á, thì cái trường hợp này ta bị hạn chế bằng nhiều cách. Nhưng mà bỏ cái thân vật chất để chúng ta sống với cái thân của thiền, ta gọi là pháp thân ấy, thì cái trường hợp này ta rất là tự tại. Cho nên lúc chỗ này đó, ở trong đạo ta thường gọi là tâm tự tại. Mà tất cả các vị A-la-hán là còn cái thân tứ đại này, nhưng mà họ được tự tại. Họ tự tại cái gì? Tâm tự tại. Cái tâm tự tại chứ không cái thân này không tự tại đâu. Cái thân này đó, mà muốn đi từ ở đây qua tới Ấn Quang thì phải dùng phương tiện. Nhưng mà cái tâm nó tự tại, cho nên từ đây muốn về cực lạc đó, thì chỉ trong một nháy mắt thôi. Trong niệm tâm ta thì đi tới được. Cho nên cái người tu này hầu hết đó, là người ta khéo vận dụng cái tâm. Khéo vận dụng cái tâm. Cho nên từ cái chỗ này mà người ta bỏ ra ngoài hết tất cả mọi việc để cho nó trống không. Mà khi chúng ta tu cái tứ niệm xứ này mà đạt tới cái chữ không này nữa thì sao? Nếu ở bên Duy Thức Học đó, của Ngài Thế Thân Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó, nói rằng tu theo Bồ Tát đó, tới cái nếu ta không qua cái hàng tinh văn này mà tu Bồ Tát đó, cho tới để bát địa đó, thì mới trụ vô cái này, mới biến cái A Lại Gia thức chúng ta trở thành cái bạch tịnh thức, tức là quét sạch hết tất cả những cái ác cái xấu ở trong lòng, loại ra hết để cho nó trống không đó. Hành Bồ Tát đạo mà tới để bát địa thì mới quét ra được. Thì cái chỗ này kinh nghiệm tôi thấy này rất đúng. Cho nên tu thinh văn thì dễ chứng và dễ đi vào giải thoát. Còn tu Bồ Tát thì lận đận cả đời mình chưa biết đi tới đâu nữa. Tại vì cái khi mà chúng ta mới vừa tu được một chút xíu này nữa thì lại ra tiếp cận với cuộc đời, thì cuộc đời lại làm cho chúng ta buồn phiền, làm chúng ta phải khó xử, phải bắt đầu khởi tâm phân biệt, đâu bao giờ trụ vô pháp không được. Cho nên kéo dài một cái khoảng thời gian dài mà cho tới để bát địa thì mới vô được, mới bằng ở bên nhị thừa người ta tu cái tứ niệm xứ thôi. Ta chỉ tu tứ niệm xứ thì ta vô không, nhưng mà Bồ Tát phải lên tới bát địa thì thức mới không được, mới chuyển cái A Lại Gia thức thành cái bạch tịnh thức, tức là bây giờ không chấp nữa. Thì cái chỗ này nó khác nhau ở đâu thì các vị học rồi các vị suy nghĩ kỹ rồi thấy. Tại vì cái không của A-la-hán này, cái không của tứ niệm xứ này đó, là không là trống không. Phải không? Cái không là trống không. Nhưng mà cái không của Bồ-Tát ở Đại Bát Địa đó, thì cái trường hợp này không, nhưng mà nó thiệt là trung. Cho quán không, quán giả rồi nó mới tới trung đạo. Cho nên cái không của A-la-hán thì đi đụng đầu vô cột. Phải không? Nhưng mà cái không á, của Bồ Tát á, thì cột vẫn là cột. Cột vẫn có là cột, cho nên ta không bao giờ đụng đầu vào đó nữa. Đây là chúng sanh vẫn là chúng sanh, nghiệp vẫn là nghiệp. Nhưng mà ta không bao giờ bị chúng sanh làm phiền, không bao giờ bị nghiệp chi phối ta. Đây là cái khác của Bồ Tát. Cho nên cái Bồ Tát á, Pháp á, thì chúng ta thấy giống nhau, hình như giống nhau. Nhưng mà sự thật đó thì nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên Bồ Tát này mới lên thành Phật. Bồ Tát này bát địa này thì sẽ lên thành Phật. Nhưng mà vị chứng được cái chân không này đó, của A-la-hán này đó, nhiều khi chúng ta trụ trong cái không này đó, cả bao nhiêu kiếp chúng ta chưa ra được hết. Ta có thấy gì đâu. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên quán không rồi Bồ Tát còn phải quán giả. Tại vì có cái quán giả này đó, là tại vì ta tiếp cận với tất cả mọi loài hữu tình chúng sanh đây, ta mới phát hiện ra được nó có chứ không phải không. Nhưng mà nó có mà nó không thực có, cho nên đây ta gọi là giả. Giả cho nên chúng ta không chấp vào nó, ta không hệ lụy bởi nó, cho nên đây ta đi vào con đường trung đạo. Thế nên có nó thì kệ nó chứ. Thế nên mất chi ta bận tâm phải không? Đây là trên bước đường tu. Thế nên việc ta làm, thế nên việc ta làm, việc nó tạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta không hệ lụy, ta không hệ lụy bởi cuộc đời này nữa, ta không bị chúng sanh làm khổ chúng ta nữa, thì như vậy đó chúng ta vẫn được giải thoát. Hai cái giải thoát này nó có khác nhau nữa, là cái giải thoát của Bồ Tát là qua cái kinh nghiệm, cái giải thoát của Thinh Văn là tránh cuộc đời. Đó là trên bước đường tu, mà cả hai cái này đều tốt hết. Thì ở trong mùa hạ này, nếu quý vị thử ôn trở lại những cái lời Đức Phật dạy rồi áp dụng thử, rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta được giải thoát. Giải thoát theo Bồ Tát thì tốt, nhưng mà không được thì chúng ta cũng nên giải thoát theo nhị thừa. Tại vì tất cả cái này là phương tiện của Đức Phật hết, tùy mà chúng ta làm. Chứ đừng bao giờ nữa, cái trình độ mình nếu theo nhị thừa thì giải thoát được, nhưng mà mình không theo, mình muốn làm Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ làm Bồ Tát cũng không xong, mà nhị thừa cũng không chứng, thì tới cuối cùng rơi đi vào chỗ nào ta chưa biết được. Đó là cái điều mà đáng sợ. Thì mong là chư ni ở tỉnh xá chúng ta nên nỗ lực ở trong cái mùa tu này để đạt được những cái thành quả mà tốt đẹp dâng lên cúng cho Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.